Thù Sư Lợi thưa với Phật: Bạch Thế Tôn, Phật nói các pháp vô tắc vô tướng, tịch diệt đệ nhất. Nếu như có thiện nam thiện nữ nào có khả năng hiểu chắc thực nghĩa này, ý đúng theo chỗ nghe để giảng nói, được các đức Phật khen ngợi, không trái nghịch với pháp tướng. Lời họ nói tức là lời Phật nói, cũng là tướng Bát Nhã Ba La Mật, rõ ràng, cũng hoàn mãn Phật pháp, rõ ràng thông đạt, được thực tướng không thể suy lường được. Phật bảo Văn Thù: Khi lúc xưa ta thực hành hạnh Bồ Tát, tu các thiện căn, muốn trụ được ngôi vị bất thối chuyển, nên phải học Bát Nhã Ba La Mật. Muốn thành tựu trí giác vô thượng, nên phải học Bát Nhã Ba La Mật. Nếu có thiện nam thiện nữ nào muốn thông hiểu tất cả pháp tướng, muốn biết rõ tâm giới của tất cả chúng sanh đều đồng đẳng, nên cần phải học Bát Nhã Ba La Mật. Này Văn Thù Sư Lợi, ai muốn học tất cả Phật pháp hoàn toàn, không còn bị điều gì chướng ngại, nên học về Bát Nhã Ba La Mật. Muốn học về tất cả sự kiện về Phật Đà, lúc Ngài đạt được trí giác vô thượng, những tướng đẹp, những cử chỉ đi đứng lễ nghi khuôn khép của Ngài, cũng nên học về Bát Nhã Ba La Mật. Muốn biết sự kiện Phật thành đạo, cách xử sự của Ngài, nên học về Bát Nhã Ba La Mật. Tại sao ta lại dạy như thế? Vì trong pháp không, nào thấy có các Phật và trí giác Bồ Đề. Nếu có thiện nam thiện nữ nào muốn biết các việc như thế một cách rõ ràng, không còn nghi hoặc gì nữa, nên học về Bát Nhã Ba La Mật. Tại sao cần học? Là vì chủ nơi Bát Nhã Ba La Mật không thấy các pháp hoặc sanh hay diệt, nhơ hay sạch, thế nên thiện nam thiện nữ nên thể nhập Bát Nhã Ba La Mật như vậy. Muốn biết tất cả pháp không có các tướng quá khứ, vị lai, hiện tại, phải cần nên học Bát Nhã Ba La Mật. Tại sao? Là vì tướng pháp giới không có quá khứ, vị lai và hiện tại. Muốn biết tất cả pháp đều nằm trong pháp giới, tâm không quái ngại, nên học Bát Nhã Ba La Mật. Muốn thông đạt được pháp luân ba lần chuyển 12 hành, cùng chứng biết được nhưng không đắm trước, cần nên học về Bát Nhã Ba La Mật. Muốn được tâm từ chùm tất cả chúng sanh, không có giới hạn, lại cũng không nghĩ có chúng sanh tướng, nên phải học Bát Nhã Ba La Mật. Muốn đắc được sự không khởi niệm trái nghịch đối với chúng sanh, cũng không giữ lại hình ảnh trái nghịch, cần phải học về Bát Nhã Ba La Mật. Muốn biết về 10 năng lực trí huệ, 4 món không sợ hãi, an trụ Phật trí huệ, đắc biện tài vô ngại, đều nên phải học về Bát Nhã Ba La Mật. Khi đó, Văn Thù bạch lại với Phật: Thưa Thế Tôn, con muốn quan sát chánh pháp, vô vi, vô tướng, vô đắc, vô lợi, vô sanh, vô diệt, vô lại, vô khứ, không người biết, không người thấy, không người tạo tác ra, không thấy Bát Nhã Ba La Mật, cũng không thấy cảnh giới Bát Nhã Ba La Mật. Không phải chứng, không phải không chứng, không khởi kiến thức sai lạc, không có phân biệt, tất cả pháp vô tận, ngoài các sự tận hết. Không có pháp phàm phu, pháp thinh văn, pháp bích chi Phật, không có Phật pháp, không phải đắc, không phải không đắc, không xả bỏ sanh tử, không phải không chứng nhập niết bàn, không phải nghĩ lường, không phải không nghĩ lường, không phải tác động, không phải không tác động. Pháp tướng như vậy, không biết làm thế nào để học về Bát Nhã Ba La Mật. Phật đáp: Này Văn Thù Sư Lợi, nếu biết về các tướng như trên được rồi, tức gọi là học Bát Nhã Ba La Mật. A Di Đà Phật. Dạ, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi tất cả quý đại chúng đã nghe cư sĩ Bồ Tát Chân Nguyên Pháp đọc về phần kinh văn của kinh Văn Thù Sở Thuyết Bát Nhã Ba La Mật. Bây giờ thì thầy xin mời tất cả quý thị chúng dùng thân khẩu ý thanh tịnh để có thể theo dõi cái đem thuyết pháp của thầy, để cho quý vị có thể thấu đáo được cái huyền diệu của cái hạnh tu Bát Nhã Ba La Mật đa. Và bây giờ thầy bắt đầu xin lặp lại tất cả những cái câu kinh và thầy giảng để cho cái quý đại chúng có thể theo dõi rõ ràng hơn. Lúc bấy giờ thì Giang Thù Sư Lợi thưa cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Phật nói các pháp vô tác, vô tướng, tịch diệt đệ nhất. Nếu như có thiện nam, thiện nữ nào có khả năng hiểu chắc thật nghĩa này, y theo chỗ nghe giảng nói được các đức Phật khen ngợi, không trái nghịch pháp tướng, lời của họ tức là lời của Phật nói, cũng gọi là tướng Bát Nhã Ba La Mật rõ ràng, thông đạt được thực tướng, không có suy lường được. Như tất cả quý đại chúng đã biết rằng, trong các kinh pháp đại thừa thì các pháp vô tác, vô tướng, tịch diệt đệ nhất, tức là cái lý cứu cánh của pháp Bát Nhã đây. Quý vị đã đọc Bát Nhã Tâm Kinh mỗi đêm của Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thì quý vị thấy rằng ở trong kinh dạy quý vị là quý vị đưa cái ngũ uẩn trở về không, tức như là đưa sắc thọ tưởng hành thức trở về không. Mà khi sắc thọ tưởng hành thức nó trở về không thì quý vị đạt đến cái chỗ là tự tại giải thoát. Và trong cái đoạn kinh này thì Đức Phật nhấn mạnh rằng nếu có chúng sinh nào có khả năng tu học nhận được cái yếu chỉ này và tùy phương tiện giảng thuyết cho những chúng sinh khác tin hiểu thì những hạng người này thường được mười phương chư Phật khen ngợi. Mặc dầu thân của họ vẫn hòa đồng với phàm phu, nhưng mà lời nói của họ không khác chi lời chân ngữ từ kim khẩu của Đức Như Lai. Và đó là tướng trạng Bát Nhã. Và tướng trạng Bát Nhã này không thể dùng ngôn từ tư duy để suy lường được. Bởi pháp vô tác, vô tướng này chính là pháp tuyệt đối. Tất cả những suy tưởng từ ý thức của bản tâm đều không có thể vào được cái ý Bát Nhã. A Di Đà Phật. Đại chúng thấy rõ ràng là trong cái Bát Nhã Tâm Kinh mà mỗi đêm, nếu mà quý vị nào có trì tụng mỗi đêm, quý vị thấy đó, Ngài Quán Tự Tại Ngài cũng đã dạy về pháp tu Bát Nhã là sao, là đưa tất cả cái ngũ uẩn của mình đưa nó trở về giải không, từ cái sắc thọ tưởng hành thức. Thì ở đây cái niệm Phật Viên Đốn Tâm Kinh Ngài Văn Thù cũng dạy về cái pháp Bát Nhã như vậy. Bây giờ thì Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi: Khi xưa lúc ta thực hành đạo hạnh Bồ Tát, tu các pháp thiện căn, và nếu muốn trụ ngôi bất thối chuyển Bồ Tát thì phải học pháp Bát Nhã. Vì muốn thành tựu được trí huệ vô thượng cũng nên học pháp Bát Nhã Ba La Mật. Nếu thiện nam, thiện nữ nào muốn thông hiểu các pháp tướng, muốn rõ biết tâm của chúng sinh đồng đẳng thì nên học Bát Nhã Ba La Mật. Đại chúng thấy đoạn kinh này Đức Phật cho biết rằng trong thời quá khứ, khi mà Đức Phật còn tu cái đạo hạnh của Bồ Tát, thì ngoài tất cả những cái thiện lành mà Ngài quân tu, Ngài còn phải thực hành theo cái pháp Bát Nhã Ba La Mật. Và khi mà Ngài đạt được cái trí huệ của Bát Nhã Ba La Mật thì Ngài trụ được trong cái pháp bất thối tâm. Và Đức Phật cũng dạy rằng nếu muốn mà thành tựu được trí viên mãn vô thượng Bồ Đề cũng phải tu học pháp Bát Nhã Ba La Mật này. Tại sao vậy? Là tại vì trên con đường mà tu học đó, một người tu thường thường trải qua nhiều cái chướng nạn, và cộng thêm là những cái nghiệp duyên mà chính mình đã tạo tác từ vô lượng kiếp, nó tích lũy tới ngày hôm nay. Cho nên trên đường tu học của mình có nhiều vị phát tâm rất là dũng mạnh, nhưng mà có thể đi được một phần tư đường, hoặc là nửa đường, hoặc là gần tới đích, thì gặp những cái chướng duyên này nó ngăn che, do đó thường bị thối tâm. Chính vì vậy mà người muốn đạt được đạo hạnh viên mãn Bồ Đề trong cái hiện kiếp này thì cần phải học được cái hạnh Bát Nhã Ba La Mật. Bởi vì chữ Bát Nhã Ba La Mật tức là trí huệ đáo bỉ ngạn. Một người tu mà có trí huệ mới vượt thoát được những khổ nạn. Mà những khổ nạn này nó phát sinh từ cái ngũ uẩn của chúng ta, tất nhiên là nó phát sinh từ sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Khi mà một người tu chứng được trí Bát Nhã Ba La Mật thì mới có đủ những cái niềm tin và sức mạnh để mà tinh tấn bước qua những cái đoạn đường trong gai chướng đạo. Hiện tại thì quý đại chúng thấy rằng không phải là trong thời kỳ này, mà trong những cái thời xa xưa, kể cả cái thời Lục Tổ Huệ Năng. Quý vị đã thấy Lục Tổ Huệ Năng ngài đã được ngài Hoàng Nhẫn Đại Sư truyền y bát rồi, mà ngài vẫn còn phải trốn tránh rất là nhiều năm, rồi sau đó cơ duyên nó đầy đủ, ngài mới ra để mà hoằng truyền chánh pháp của Như Lai. Như vậy thì trong những thời gian mà ngài bị những chướng nạn đó, nếu ngài là một cái bậc mà ngài không hiểu được cái trí huệ Bát Nhã, thì chắc chắn rằng ngài sẽ không có đủ cái định lực để mà chờ cái ngài đủ cái thiện duyên để mà ra hoằng pháp lợi sinh. Với chúng sinh mà khi mà bị những cái nạn giống như Lục Tổ Huệ Năng là chắc chắn là quý vị đã thối thất rồi, quý vị đã bỏ đạo rồi. Quý vị thấy Lục Tổ Huệ Năng rất là tội. Khi mà ngài được Hoằng Nhẫn Đại Sư truyền y bát thì lại bị các huynh đệ của mình tìm cách mà đoạt lại y bát và tìm cách mà giết ngài để mà tôn thần Tú lên làm cái vị tổ thứ sáu bên Thiền Tông. Và khi ngài đến lập một cái đạo tràng để mà tu thì các những cái vị mà huynh đệ này vẫn tìm cách đến phá rối. Và cái chùa mà Lục Tổ Huệ Năng xây dựng đầu tiên cũng đã bị những cái người này đến mà để mà đập phá và đốt phá, và ngài phải đi đến một cái nơi khác nữa. Như vậy thì quý vị thấy rằng một người tu, nếu mình tu thật là chân thật thì luôn luôn mình phải vững niềm tin, bởi vì mình có Long Thiên hộ pháp, có tất cả những vị mà Thần Dương, Phạm Thiên Dương họ hộ trì, và mình phải tinh tấn tu thì mình sẽ vượt thoát tất cả. Còn những người mà họ niềm tin chưa vững, họ chưa thấy rõ được cái nhân quả, họ chưa thấy rõ những sự vô thường, khi mà họ tu họ gặp những cái chướng duyên như vậy, họ gặp những chướng nạn như vậy, họ dễ rất là thối tâm. Vì vậy mà đoạn kinh này Đức Phật dạy rằng muốn mà tu đạt đến cái chỗ mà cái tâm bồ đề bất thối là mình phải học qua cái hạnh Bát Nhã. Bởi vì mình học qua cái hạnh Bát Nhã thì mình mới có thể thoát được những cái chướng nạn và những cái duyên của mình. Quý vị đâu có thể biết được, bây giờ quý vị phát tâm tu, nhưng mà từ nhiều đời, nhiều kiếp trước rồi, nhiều khi mình chưa đủ cái trí huệ, và thường thường là mình không gặp những bậc thiện trí thức mà hướng dẫn, mình dễ đi vào trong cái đường ác lắm. Và ngày hôm nay khi mình đã bắt đầu, mình thấy được cái niềm tin của Phật Pháp, mình được những bậc thiện trí thức hướng dẫn rồi, khi mình bắt đầu mình khởi sự để mình đi vào ở trong cái chân lý, thì mình lại bị những cái nghiệp duyên, những cái chướng nạn mà ngày xưa chính mình đã tạo ra, những cái nhân quả mình tạo ra. Do đó ngày hôm nay những cái quân tập, những cái tích lũy đó nó đều trở lại đối với mình. Mà khi nó trở lại như vậy đó, nhiều khi quý vị không đủ cái lực tu, không đủ cái pháp mà hành trì, quý vị sẽ bị rơi rớt trở lại. Do đó trên đường tu có thể 100 người đi mà tới chừng mà đến cái đạo quả thì không được bao nhiêu người, là tại vì họ bị những cái chướng nạn và họ thối thất cái bản tâm. Ở đây thầy cũng nhắc lại cho đại chúng nhớ là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cùng với Di Lặc Đại Bồ Tát cùng với Thánh Giả A Nan, ba vị này đều phát Bồ Đề tâm cùng một lượt, nhưng mà trong cái hiền kiếp này thì quý vị thấy rằng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngài nhờ tu cái trí huệ Bát Nhã Ba La Mật, do đó ngày hôm nay ngài đã thành Phật và ngài đã nhập Niết Bàn. Trong khi đó thì ngài Di Lặc Bồ Tát vẫn còn phải nằm ở trong trụ xứ là Đâu Xuất Đà Thiên Cung nội viện, và ngài A Nan thì ngày hôm nay vẫn còn lưu trụ ở cõi Ta Bà này để mà hóa độ quần sinh. Như vậy thì đại chúng thấy rằng cái trí tuệ Bát Nhã nó rất là cần thiết cho một người tu. Nếu mà trường hợp mà cùng phát tâm Bồ Đề một lượt, nhưng mà một người tu hạnh Bát Nhã, một người tu tâm từ, một người tu về cái tâm thương xót độ sinh, thì cái trí huệ Bát Nhã thường thường là nó viên mãn trước. Vì vậy mà trong đoạn kinh này Đức Phật đã dùng cái kinh nghiệm của ngài tu qua, ngài nói rằng phải tu cái hạnh Bát Nhã. Tu cái hạnh này mình mới vào được cái địa vị bất thối chuyển Bồ Tát. Và trong cái thời mạt pháp này mà người tu học muốn mà thông hiểu các pháp tướng và thấu đáo được tâm chúng sinh thì cũng phải học qua cái hạnh Bát Nhã Ba La Mật này. Cái phần này là cái phần rất là quan trọng. Bởi vì khi mà mình tu học mà mình không có thấu hiểu được pháp tướng của vạn pháp, mình không có thấu hiểu rõ ràng được cái lý nhân quả, mình không có thấu hiểu được sự vô thường, thì thầy chắc chắn rằng quý vị sẽ bị thối tâm, vì rất nhiều là cái trở ngại trên đường tu. Những trở ngại này nó đến không phải là với người tu không, nó đến với tất cả quý vị. Nhưng mà tại vì quý vị chưa tu, thành ra quý vị chưa có ngó lại cái nội tâm của mình, chưa ngó lại bản tâm của mình. Do đó những điều này nó xảy ra thì quý vị chưa tu, quý vị không thấy, không thấy rõ. Nhưng mà quý vị đã tu, thành ra mọi một cái điều gì nó không được may mắn, một cái điều gì mà nó xảy ra ngoài ý muốn là quý vị biết ngay. Chứ không phải là những cái điều mà nó chướng duyên, nó chỉ xảy cho người tu, nó xảy đến cho tất cả mọi chúng sinh. Nhưng mà tại vì mình chưa tu, mình chưa nhận thức được, do đó mình không thấy những điều này. Còn những người đã tu, người ta, những gì đó nằm ở trong những cái niệm thanh tịnh, thành ra một cái gì mà thoáng qua là người ta sẽ nhận thức được ngay. Do đó có nhiều người họ đến chùa, họ nói thầy, thưa thầy, ngày xưa con chưa tu đó, rồi cái gì nó cũng được thuận hết á. Bây giờ con tu cái nghiệp nó đổ ra đủ hết á. Thầy cười là nó không phải đâu. Ngày xưa tại vì con chưa tu đó, thành ra con chưa ý thức được cái niệm của con. Chưa thấy được những cái nạn mà nó đến với con. Thành ra khi nó đến con vẫn vững dưng. Còn bây giờ con tu rồi, con hằng ngày con nhìn ở trong cái bản tâm của con, hằng ngày con nhìn những cái sự việc nó xảy ra, thành ra con thấy nó rõ ràng. Đức Phật lại dạy tiếp, này văn thù sư lợi, nếu ai muốn học Phật Pháp hoàn toàn, không còn bị điều gì chướng ngại, thì nên học về Bát Nhã Ba La Mật. Muốn học tất cả hạnh của Phật, lúc Ngài đạt được trí giác vô thượng Bồ Đề, cùng những lễ nghi, khuôn phép của Đức Phật, cũng nên học hạnh Bát Nhã Ba La Mật. Tại sao ta dạy như thế? Vì trong Pháp không, nào có thấy các Phật và trí giác Bồ Đề. Trong cái đoạn kinh này thì Đức Phật dùng cái kinh nghiệm của Ngài nhiều hơn để mà hướng dẫn chúng sinh. Qua vô lượng kiếp Ngài đã tu hành. Chính Ngài Bổn Sư Ngài đã từng nói. Ngài nói rằng trong cái cõi Tam Thiên Đại Thiên này, tất nhiên là cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Chưa có cõi nào mà không có dấu chân của Đức Phật đặt chân đó. Như vậy thì quý vị biết rằng Đức Phật đã trải qua vô lượng vô số kiếp và Ngài đã từng đem những kinh nghiệm hành trì tu của mình để mà hướng dẫn chúng sinh. Và tùy cái không gian, tùy cái thời điểm mà Ngài có những cái tên khác, Ngài có những cái phương pháp khác để mà hướng dẫn chúng sinh. Nhưng mà dầu Ngài có dùng những phương pháp thiện xảo nào thì Ngài vẫn chỉ cho đại chúng biết rằng cái chứng ngộ trí bát nhã là điều quan trọng đầu tiên. Bởi vì nhờ cái sự chứng ngộ trí bát nhã này mà người tu mới có thể trụ cái ngôi bất thối chuyển tâm. Như nãy thầy vừa trình bày đó, là trên đường tu rất nhiều chướng ngại, do đó quý vị dễ thối chuyển tâm. Và nhờ cái học hạnh bát nhã này mà quý vị vượt qua được những cái chướng duyên và quý vị đạt được thành tựu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác trong kiếp này hoặc là những kiếp tới, nhưng mà nó không có xa đối với tâm của những cái vị mà thật sự tu bát nhã. Do đó mà Đức Phật đầy đủ kinh nghiệm để nhắn lại cho những người tu học đời sau. Nếu đi vào con đường tu thì nên đi vào con đường tu hạnh bát nhã. Có tu hạnh bát nhã thì mới chứng được thực tướng và nhờ biết được tánh không của bát nhã mới vượt qua các khổ nạn và mới tránh được những cái phiền não nó còn vướng bận trong tâm. Thầy thấy rất nhiều những vị phát tâm tu hành. Khi mà họ phát tâm cái lòng của họ tu, họ tinh tấn lắm. Thầy thấy có nhiều vị tu tinh tấn lắm, họ phát nguyện trước Đức Phật. Con nguyện với Đức Phật đời đời kiếp kiếp này. Từ lúc bây giờ con phát tâm, con đã biết đạo Phật, con biết sự vô thường. Con nguyện rằng con sẽ giữ cái chánh pháp Như Lai, con giữ giới luật Như Lai, luôn luôn được trong sáng, được tịnh lành để con được thành đạo. Đó là những cái lời nói mà phát ra từ tâm của họ rất là đáng thương. Nhưng mà rồi quý vị biết không, nhiều khi có những nghiệp duyên, có những ma chướng, họ đi được nửa đoạn đường rồi họ lại rớt lại. Chỗ này là chỗ mà thầy rất là thương xót cho mọi chúng sinh. Bây giờ Phật lại dạy tiếp, này các thiện nam, thiện nữ, Những vị nào muốn biết các việc rõ ràng, không còn nghi hoặc, nên học Pháp Bát Nhã Ba La Mật. Tại sao? Vì trụ nên nơi Pháp Bát Nhã Ba La Mật, thì không thấy các Pháp hoặc sanh hoặc diệt, hoặc nhơ hoặc sạch. Vì thế, nên thiện nam tử, thiện nữ nhân, nên thể nhập hạnh tu Bát Nhã Ba La Mật. Trong cái cuốn này là cái cuốn mà có thể nói là Đại Thừa Viên Đốn, đi đến cái cứu cánh hoàn toàn để đạt được cái bản giác thanh tịnh. Do đó từ đầu cuốn kinh cho đến tới hôm tới phần này là gần hết cuốn kinh rồi. Đức Phật và Ngài Văn Thù luôn luôn nhấn mạnh về cái hạnh tu Bát Nhã. Bởi vì khi mà quý vị đưa về cái tâm thể của mình vào cái hạnh Bát Nhã rồi đó, thì quý vị mới có thể được hoàn toàn tự tâm, được cái sự vô quái ngại của tự tâm. Còn bằng không, mình sẽ bị vướng mắc các pháp. Mà hễ vướng mắc các pháp thì những sự phiền não nó sẽ khởi lên. Nó khởi lên nó sẽ làm cho quý vị sẽ bị những phiền não. Như vậy thì tất cả đại chúng thấy rằng ở trên thế gian này rất nhiều người tu và họ cũng đạt được những cái thần thông. Trên đó thì họ có thể xem thiên văn địa lý, họ biết được cái quá khứ, hiện tại, vị lai. Họ biết rõ cả căn mạng sống của chúng sinh. Như vậy thì có phải chăng những người này thấu pháp? A Di Đà Phật, có nhiều người họ đặt câu hỏi với thầy giống như vậy đó. Họ hỏi rằng có những người họ có thần thông, họ hiểu được quá khứ vị lai, họ biết được tha tâm trí, biết được tâm của chúng sinh. Bạch thầy, như vậy những người này có phải là họ đã thấy được pháp tướng hay không? Thì bây giờ trong kinh đã dạy rõ ràng, thầy cũng giảng cho quý đại chúng thấy. Đây chỉ là một cái pháp quyển hóa của thức tâm. Và cái pháp quyển hóa này nhờ kinh nghiệm và họ đạt được một chút thanh tịnh mà họ mới biết được quá khứ vị lai. Những người này thật sự họ chưa thấu pháp. Quý vị thấy có những cái bậc mà học về thiên văn đó, họ rất là hay. Khi mà họ muốn biết một cái quốc gia nào đó trong một cái năm mới đó nó có xảy ra những cái điềm hung kiếp hay không, thì vào cái lúc giao thừa đó họ ra họ xem thiên văn, họ nhìn về hướng đông, họ nhìn về cái bốn hướng hết, và họ có những cái điều mà họ có kinh nghiệm, thành ra họ thấy cái hướng đó sao như thế nào và cái ánh sáng của cái hướng đó như thế nào, họ biết được cái xứ sở đó như ra sao. Thì đây chỉ là cái quyển ảo của ý thức tâm chứ không phải gọi là một cái người hiểu pháp. Cái người hiểu pháp Bát Nhã không phải như vậy. Thầy xin lặp lại để cho quý vị biết, chứ đừng bao giờ thấy một người hiểu được cái thần thông, biến hóa được thần thông, quý vị nghĩ rằng người đó hiểu pháp. Chưa phải đâu. Bây giờ muốn thấy rõ các pháp mà không nghi ngại, thì quý vị thấy trong kinh đại chúng dạy tứ chúng rất là rõ ràng. Nên tu hạnh Bát Nhã. Mà tu hạnh Bát Nhã tức nhiên là đưa cái ngũ uẩn của mình, sắc thọ tưởng hành thức trở về không. Bởi vì có học hạnh Bát Nhã thì mình mới thấy được thực tướng chân thật của các pháp. Như vậy thì hồi nãy giờ quý vị thấy được quá khứ, hiện tại, vị lai. Như vậy thì cái pháp này có chân thật không? Nếu mà thật sự cái pháp này nó là chân thật, thì quý vị nhìn lại quá khứ, khi mà quý vị thấy những sự đau khổ của chính quý vị, hay của gia đình quý vị, hay là quý vị thấy những cái sự hà hiếp của quý vị trong cái thời quá khứ, thì quý vị đâu có sanh ra đau buồn. Quý vị thấy không? Và nếu mà quý vị nhìn tới cái tương lai mà quý vị còn tham cầu làm điều này, điều kia, rồi trong cái tương lai đó, những cái điều tham cầu quý vị không được thành tựu, quý vị cũng sanh ra phiền não. Như vậy thì những cái ý thức tâm nó chỉ khởi lên những phiền não mà thôi. Khi nào quý vị chứng được thực tướng của bản tâm, chứng được thực tướng của các pháp, rõ được ngọn ngành của các pháp, thì lúc đó quý vị mới ngừng nghỉ. Lúc đó thì những phiền não mới rời xa quý vị. Và nếu quý vị nào tu hạnh Bát Nhã thì chắc chắn rằng không chống thì chạy, quý vị sẽ đạt được cái pháp vô sinh. Cái pháp vô sinh này nó phát từ ở nơi mà ly tất cả tướng, mà nó có thể thể hiện trong cái chân tâm. Và quý vị sẽ thấy rõ được sự sinh diệt của các pháp tướng. Vì khi mà quý vị tu mà thấy được cái sự sinh diệt của các pháp tướng thì chắc chắn rằng tâm sẽ không còn đeo đuổi theo và không còn khởi một cái niệm hồ nghi, do đó mà đạt được ý chỉ của pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa này. Quý vị thấy cái hạnh Bát Nhã nó cao không? Rất là cao phải không? Ngày xưa thì có Ngài tu Bồ Đề, Ngài đã tu về cái không tâm muội, thì nó cũng giống giống như là Bát Nhã đây. Nhưng mà cái không tâm muội là quý vị còn phải dùng cái phương pháp thiền quán. Nhưng mà những người mà tu hạnh hạnh Bát Nhã đây nó lại khác nữa. Cái hạnh Bát Nhã đây nếu mà quý vị hiểu giống như lục tổ, có nghĩa là dùng cái tâm vô niệm và vô sở đắc, vô sở trụ. Quý vị dùng được ba cái tâm này thì tự nhiên quý vị vào trong cái trí Bát Nhã ngay lập tức. Hay nói đúng hơn, quý vị có thể buông bỏ tất cả mọi cảnh trần, buông bỏ tất cả mọi vọng niệm tập tâm, thì quý vị cũng thành tựu được trí Bát Nhã. Còn ngoài ra, còn một niệm mà còn vướng cảnh trần là quý vị sẽ bị cái niệm đó chi phối. Và cái niệm đó nó sẽ sanh ra muôn ngàn niệm, và muôn ngàn niệm này nó sanh ra muôn ngàn phiền não đến với tất cả quý đại chúng. Bây giờ Đức Phật lại dạy bảo tiếp: muốn biết tất cả pháp không có tướng, quá khứ, hiện tại, vị lai, cũng cần nên học pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tại sao? Là vì tánh pháp giới của pháp không có quá khứ, cũng không có hiện tại, cũng không có vị lai. Muốn biết tất cả pháp đều nằm trong pháp giới của tâm, không có sự quái ngại, thì cũng nên học pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa. Muốn thông đạt được pháp luân ba lần chuyển, 12 hành, cũng cần nên học pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa. Và muốn được cái tâm từ trùm khắp tất cả pháp giới chúng sinh, không có giới hạn, cũng không có nghi ngờ có chúng sinh tướng, thì cũng nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Muốn đắc được sự không khởi niệm, trái nghịch với chúng sinh, cũng không giữ lại hình ảnh không trái nghịch, cũng nên học cái hạnh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Muốn biết 10 điều trí huệ lực, 4 món vô sở quý, an trụ Phật trí huệ, đắc vô ngại biện tài, cũng nên học hạnh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Như vậy thì quý vị thấy cái hạnh Bát Nhã Ba La Mật Đa này nó trùm tất cả pháp giới. Quý vị muốn chứng thành thông cũng từ trong cái trí huệ Bát Nhã Ba La Mật Đa này. Mà quý vị muốn thoát khỏi cái phiền não trần lao cũng từ trí huệ Bát Nhã Ba La Mật Đa này. Bởi vì cái nghĩa Bát Nhã Ba La Mật Đa tất nhiên là trí huệ để mà vượt cái bờ, vượt cái đáo bị ngạn, có nghĩa là qua khỏi cái bờ khổ. Do đó mà không có cái Bát Nhã Ba La Mật Đa này, quý vị khó mà thoát khỏi cái biển khổ trầm luân sinh tử của chúng sinh. Như vậy thì đại chúng thấy rằng mọi chúng sinh trong sanh ở trong cái pháp giới, tất nhiên là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thì hầu như là tâm thường vướng mắc trong ba cái thời gian. Đó là một thời quá khứ, hiện tại và vị lai. Có những chư tiên khi mà sanh lên cõi trời rồi, họ vẫn còn luyến tiếc, họ muốn nhớ là trong cái quá khứ, lúc mà họ là cái người ở thế gian, họ đã sống như thế nào, và họ sanh vào gia đình nào, gia đình đó có đạo đức hay không, và nhờ cái phương pháp họ tu như thế nào mà ngày hôm nay họ mới sinh được lên cái cõi trời này. Đó là những cái chư thiên vẫn còn bị vọng tưởng về quá khứ. Và cũng như chúng sinh ở cõi ta bà này cũng vậy. Nhiều khi cái lòng tham cầu vẫn còn, do đó làm một cái việc gì mong cầu, muốn coi ở trong cái ngày mai mình có thành tựu hay không. Tất cả những cái quá khứ, hiện tại, vị lai này, nó là pháp trói buộc của bản tâm. Mà khi mà vướng vào cái kho pháp trói buộc của bản tâm rồi, thì chúng sinh đó vui cười khổ não theo cái bản tâm này. Bởi vậy trong kinh Kim Cang, quý vị thấy Đức Phật nói rõ ràng: tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Tất cả chư Bồ Tát tu phải có cái sự này. Để chi vậy? Đây là cái lời dạy của Đức Phật để cho quý vị quên đi ba thời, thì tâm quý vị mới không có vướng mắc vào trong ba thời. Mà hễ không vướng mắc vào trong ba thời thì tâm thể tự nhiên nó sanh ra thanh tịnh. Do tâm không bao giờ vướng mắc trong ba thời, do đó đạt được sự thanh tịnh. Bởi vì vọng tưởng quá khứ cũng như là tâm tham cầu mọi việc đều thành tựu trong tương lai quá mạnh. Do đó phiền não thường vọng khởi, sanh ra nhiều cái sự đau khổ. Quý vị thấy những người già ở đất, khi mà họ qua đất Mỹ tội nghiệp lắm. Có những người đó họ lớn tuổi rồi, rồi con cháu suốt ngày là đi làm, không có ai đưa đến chùa, không có ai đưa để mà đi dạo phố. Thành ra họ ngồi đó, họ tưởng về quá khứ không à. Có những người họ ngồi đó mà nước mắt họ chan hòa, là tại vì trong quá khứ của họ rất nhiều sự đau khổ. Và có những người họ ngồi đó họ cười một mình, là tại vì trong quá khứ của họ có nhiều cái sự quá dinh. Quý vị thấy đây cũng là bệnh hết, rất là tội nghiệp, rất là tội nghiệp. Thành ra ở trên cái đất người, nếu mà quý vị có cha mẹ già đó, nên đưa những gì đó đi tham quan những cảnh vật bên ngoài, hay là đưa những cha mẹ mình đến chùa để hầu có thể mà dùng cái tiếng kinh, tiếng mõ, tiếng chuông để cho người đừng bao giờ quay trở về cái quá khứ, để cho người luôn luôn tỉnh giác cái bản tâm. Điều này quý vị nên làm. Những vị có lòng mà hiếu đạo, thương cha thương mẹ, nên đưa cha mẹ đến gần chùa để mà nghe cái những câu kinh tiếng kệ, tâm những vị này sẽ đạt đến cái sự giải thoát, không còn vướng bận cái sự lụy phiền ở trong cái quá khứ hiện tại vị lai của một kiếp người. Như vậy thì ngày hôm nay tất cả những chúng sinh muốn vượt thoát những sự đau khổ, những sự phiền não mà nó đã tích lũy, nó đã phát sinh ra trong cái ba thời quá khứ hiện tại vị lai, thì Đức Phật khuyên không có phương pháp nào hay hết, là coi chỉ có cái phương pháp mà độc nhất vô nhị, là phương pháp tu theo Bát Nhã Ba La Mật Đa. Và khi mà đã ngộ và chứng được Bát Nhã Ba La Mật Đa thì mới thấy rõ ràng ba cái thời quá khứ hiện tại vị lai chỉ là quyển quá ảo tưởng do vọng kiến của chân tâm phát sinh ra. Như vậy thì quý vị thấy có những người khóc cười với quá khứ, có những người mà ảo tưởng với những cái tương lai, quý vị thấy tội nghiệp không? Rất là tội nghiệp. Bởi chính những cái điều này tạo cho họ những cái phiền não, và những cái phiền não này nó trói buộc mình vào ở trong những cảnh giới rất là thấp. Khi mà quý vị lâm chung, quý vị cả một cuộc đời quý vị ăn chay trường, quý vị niệm Phật, mà khi mà quý vị lâm chung, chỉ cần một cái người thân nào, một đứa con nào, hay là một bạn hữu nào, mà khi mà họ đến, họ dùng những cái lời lẽ gì mà hơi mà làm cho quý vị giận, quý vị chỉ cần phát cái tâm giận thôi là quý vị đi vào cảnh giới xấu ngay lập tức. Thành ra khi mình tu đó, là phải để cho cái chân khí mình nó phải điều hòa, nó bình thường. Không nên phát cái lòng sân giận, tập trước hết lòng sân giận, đừng để nó phát. Bởi vì mình có thể tu cả vô lượng kiếp, mình tu cả suốt một cuộc đời của mình, lần chuỗi tràng, niệm Phật, làm điều thiện từ bi đủ hết á. Nhưng mà khi mà đụng đến một cái điều gì đó mà chúng sinh quỷ phạm mình, hay là trong thân bằng quyến thuộc của mình họ vì cái quyền lợi gì đó họ nói những cái lời nặng mình sanh ra cái nóng giận. Mà khi mà nóng giận như vậy thì cái tất cả những cái lửa trong tâm của mình nó bừng cháy, nó đốt hết tất cả những công đức mà quý vị đã gieo trồng từ trong cái kiếp tu của mình. Quý vị nhìn thấy rõ ràng cái bà Mục Liên Thanh Đề không? Bà Thanh Đề là mẹ của Mục Liên đó, là một người cư sĩ rất là thuần thành, mến đạo. Đêm mà ngồi lặt, dùng thức khuya vậy đó, mang mắt kiến mà thay vì người ta giả gạo rồi những gì đó phải lấy tay của mình để mà tước từng cái vỏ gạo, để cho cái vỏ gạo nó vẫn còn nghĩa là có sự trong sạch trong đó, để đem lại cúng dường các chư tăng. Nhưng mà trong cái đám chư tăng thì quý vị biết, có người thì thanh tịnh, có người thì mới tu. Thành ra rất tiếc cho bà Thanh Đề là khi mà đến giường cũng đến chùa mà cúng dường cái mà phẩm vật quý giá như vậy là gặp những cái bậc mà phàm tăng, do đó mới khinh dễ cái bát cơm này, bát gạo này. Vì vậy mà bà mới sinh tức. Từ cái chỗ sinh tức này, bà làm cho lợi ra, tìm mọi cách để hại các chư tăng. Và sau cùng là cảnh giới nó hiện tiền, là phải đọa vào trong cái vô gián địa ngục, phải ngồi bàn châm, đầu đội chậu máu, rất là tội nghiệp đáng thương. Do đó trên con đường tu hành, quý vị phải đạt được cái trí Bát Nhã, có nghĩa là quý vị phải quay cái ngũ uẩn của mình trở về giải không, thì có như vậy quý vị mới thoát được những cái bát phong, những cái thị phi, những cái phiền não của cuộc đời. Còn bằng không, quý vị sẽ sanh ra một cái niệm phiền não, và cái niệm này nó sẽ sinh ra muôn ngàn những niệm khác, nó đốt cháy tất cả những công đức mà quý vị đã tích lũy, đã đã cố gắng là tạo lập cho mình từ nhiều kiếp, cũng như ở trong cái kiếp này. Thầy nói đến đây để thầy nhắc nhở những cái gì mà tu về cái tịnh độ, tức là tu về cực lạc giảng sinh như vậy. Khi mà quý vị bình thường, quý vị tu, quý vị niệm Phật rất là nhất tâm. Nhưng mà khi mà quý vị gặp một cái người mà họ cản đạo, họ chướng đạo đó, thì cái sự nhất tâm của quý vị nó mất ngay lập tức. Tại sao sự nhất tâm này nó mất? Là tại vì cái niệm sanh quý vị nổi lên. Thường thường quý vị nên nhớ, thanh tịnh đó, thì không có bất tịnh. Mà hễ bất tịnh rồi đó, thì nó không có thanh tịnh. Đây là cái hai cái pháp nó đối với nhau. Do đó khi mình khởi một cái niệm bất tịnh rồi đó, thì tất cả những thanh tịnh nó mất hết. Do đó có nhiều người tu trong một cái cuộc đời họ quân tu biết bao nhiêu là phước đức. Họ ăn chay trường nằm đất, rồi họ bố thí, họ trì giới, họ làm đủ hết. Nhưng rồi nghiệp lực chướng ma đến cái suốt cuộc đời, họ chỉ như là vì một cái niệm nóng giận thôi, họ sanh vào cái thế giới rất là xấu, rất là đáng tội nghiệp. Do đó quý vị tu phải cố gắng tu hành bát nhã. Để chi? Để quý vị thoát khỏi những cái lưới ma, thoát khỏi những cái bát phong mà thiên hạ sẽ cho quý vị. Khi mà chứng ngộ được lý bát nhã mới thấy rõ rằng ba thời này chỉ là huyễn hóa ảo tưởng, do đó tâm nó không còn vướng bận, do đó lần lần đạt được cái sự thanh tịnh và giải thoát. Như vậy là nhờ tu hành cái hạnh bát nhã, chứng đắc tâm không mà tâm mới được tự tại an nhàn trong pháp giới vô quái ngại. Và trong cái pháp giới vô quái ngại này thì quý vị tùy niệm mà sanh thân ở mười phương. Quý vị biết rằng á, chúng sinh ở đây đó không có tùy niệm sanh thân được, là tại vì cái nghiệp lực nó nhiều quá. Do đó quý vị vừa nhắm mắt lại là những cái nghiệp nào nó mạnh nó đến, nó đưa quý vị đi ngay lập tức. Thầy thí dụ thôi, quý vị là trên cái cuộc đời này quý vị làm việc thiện và quý vị làm việc ác. Bây giờ cái quả thiện thì nó ít mà quả ác nó nhiều, thì bắt buộc cái quả ác nó trổ sanh. Nó trổ sanh ngay lập tức. Và bây giờ ngược lại, nếu quý vị làm cái điều thiện nó nhiều và quả ác nó ít, thì cái điều thiện nó trổ sanh ngay lập tức. Có nghĩa là quý vị làm cái điều thiện nó nhiều mà quả ác ít, thì quý vị sẽ sanh lên những cõi tương xứng với điều thiện, chẳng hạn như cõi người hay là cõi trời dục giới. Nhưng rồi khi mà quý vị hưởng hết những cái điều thiện này rồi, thì cái ác quý vị làm nó bắt đầu nó kéo lôi quý vị lại trả cái niệm ác, phải xuống là thế giới thấp để mà trả lại cái sự quân tập cái niệm ác quý vị đã làm. Thành ra trên đường tu quý vị nên nhớ rằng không có chạy thoát được cái nhân quả đâu. Một người bảo vệ cho quốc gia giết rất là nhiều người, mặc dầu được là cái trung nghĩa với quốc gia đó, được cái quốc gia đó phong lên làm những vị thần, những vị thánh. Sau khi hưởng hết những cái phước đức mà trung nghĩa rồi đó, thì phải vẫn trả nợ sát hại chúng sinh, không có thoát được. Quý vị thấy trong kinh thường nói đó, một cái người mà dũng sĩ đó, mà giết 10 tên cướp, được tất cả làng nước đó là hoan hô, nhờ cái công đức mà cứu dân như vậy đó, thì hưởng được những cái công đức thiện lành trước, nhờ cái công đức cứu dân. Nhưng mà sau khi mà hưởng công đức thiện lành xong rồi đó, thì cái quả ác mà giết 10 người đó phải trở lại để mà trả. Không bao giờ mà quý vị thoát được cái nhân quả đó. Quý vị thấy kể như Đức Phật cũng vậy. Khi mà vua Tỳ Lu Ly Vương mà xua quân mà tấn công Ca Tỳ La Vệ đó, tất cả những dân chúng trong thành Ca Tỳ La Vệ bị lùa xuống cái dưới sông. Thì lúc đó ở nơi cái tịnh xá, Đức Phật phải bị đau đầu 3 ngày. Thì quý vị thấy rằng Đức Phật mà vẫn còn bị những cái nhân quả nó tích lũy, nó còn lại như vậy, thì quý vị có nghĩ rằng mình thoát được nhân quả hay không? Do đó mình hiểu được điều này thì mình ráng tu cái hạnh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tu cái hạnh Bát Nhã Ba La Mật Đa mình mới thoát được khỏi những cái dòng vọng kiến của nguyện tâm. Và từ đó mình mới không có sinh ra được những cái niệm ác. Và mình sẽ không bị những nhân quả nó chi phối mình. Và cũng như vậy, Đức Phật dạy tiếp rằng, muốn đạt được trí huệ viên mãn, chuyển pháp luân trọn lành phổ độ chúng sinh, thì cũng phải tu hạnh Bát Nhã. Bởi vì trên thế gian này, khi mà tu hạnh Bát Nhã thì mình mới thông đạt được 12 cái pháp nhân duyên. Mà quý vị biết rằng cái thập nhị nhân duyên là cái pháp mà nó trói buộc chúng sinh trong cái dòng mà sinh tử luân hồi trên cái sáu đường lục đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người, A-tu-la và trời. Thường thường thì cái dây xích này nó luôn luôn nó trói buộc chúng sinh. Chỉ cần quý vị tu một cái phương pháp thôi, rời khỏi cái dây xích này thôi thì quý vị mới thoát được cái con đường mà thập nhị nhân duyên. Còn bằng không quý vị sẽ trôi lăn theo cái phương pháp này. Mà thập nhị nhân duyên trói buộc chúng sinh trên đường sinh tử luân hồi, nhìn ra cái bản chất nó cũng chỉ là vọng kiến của thức tâm mà thôi. Bởi vì những người tu chân thật mà biết rằng nó là vọng kiến của điên đảo của thức tâm, thì những vị đó mới có thể bỏ rời nó được. Mới có thể là dùng cái trí tuệ mà tu bát nhã. Bây giờ thầy thí dụ thôi. Chẳng hạn như bây giờ mình bị những cái si mê của sắc dục nó chi phối mình. Mình thương một cái người đó mà mình thương rất là chân thành. Nhưng rồi một ngày nào đó, khi mà quý vị về nhà, quý vị thấy cái người đó không phải là một cái người chân thành mà là một cái người mà nó có cái tướng ác quỷ. Nó hiện ra cái tướng ác quỷ. Và nó chỉ chờ đợi quý vị hết phước đức là nó sẽ ăn thịt quý vị. Thì lúc này thì sao? Quý vị bỏ rất là nhanh. Chứ còn nếu mà quý vị thấy cái người đó vẫn là trẻ đẹp, vẫn là sắc nữ, nghĩa là vẹn toàn, thì không bao giờ quý vị bỏ được hết. Chỉ trừ cái sắc đó nó biến thành cái sắc của la sát thì quý vị mới bỏ được mà thôi. Và những người mà họ thoát được trong cái biển khổ này là họ nhìn thấy được tất cả những pháp thế gian là vô thường. Họ nhìn thấy rõ ràng cái pháp thế gian là khổ não. Họ nhìn thấy rõ ràng những pháp thế gian là những pháp trói buộc và phiền não. Do đó họ mới có thể đi ra được. Còn bằng không quý vị sẽ bị vướng vào trong cái dòng của phiền não mà ra không bao giờ được. Đức Phật còn dạy tiếp rằng nếu mà người tu muốn mà phát cái tâm quan của mình đến cho tất cả thập phương thế giới, đến tất cả muôn loài chúng sinh, thì cũng phải tu cái Bát Nhã Ba La Mật này. Bây giờ thầy thí dụ thôi. Chẳng hạn như quý vị muốn phát một cái tâm từ đến một cái chúng sinh nào đó, sau khi mình ngồi mình tụng một cái bài kinh rất là hay, rồi quý vị tự nhiên khởi tâm từ, bài kinh này hay quá à, bây giờ không lẽ để mình nghe không? Thôi mình dùng cái tâm lực của mình phát một cái đại từ, mình phát cái tâm lực để cho mọi chúng sinh nghe, để họ tu học. Nhưng mà khi mà quý vị phát cái tâm từ như vậy đó, nhưng mà quý vị ý thức được rằng ở bên cái phương đông kia, bên đó có cái người mà mình đang thù đó, bên đó có những người mà ngày xưa quá khứ nó làm cho mình rất là đau khổ đó, thì quý vị có trải tâm từ quý vị đến đó không? Chắc là không rồi. A Di Đà Phật, thấy rõ không? Như vậy là mình không tu hạnh Bát Nhã, là mình không chứng được không, thì mình còn bị vướng tướng. Mà hãy vướng tướng thì cái tâm từ mình nó không có thể rộng mở ra được. Quý vị có thể cầu an cho mọi tất cả chúng sinh, nhưng mà cái người mà đã phá hoại hạnh phúc quý vị, cái người mà đã từng là làm cho gia đình quý vị ly tán, thì chắc chắn rằng quý vị không phát từ tâm được với những vị này. Ngoại trừ quý vị là những bậc Bồ Tát trở lại thì thầy không nói thôi. Chứ quý vị là những cái chúng sinh đang tu lên thì quý vị không có thể tha thứ được những cái điều này. Do đó Đức Phật dạy rất là kỹ. Đức Phật nói rằng phải tu hạnh Bát Nhã. Tu hạnh Bát Nhã thì những cái tướng này nó không có, quý vị mới có thể phát được cái từ tâm mà ban bố cái tình thương của mình, ban bố những cái gì mình có đến mọi muôn loài chúng sinh. Còn bằng không quý vị còn bị chấp cái phương đó có những người mà mình ghét, hay là cái phương đó có những người mà ngày xưa đã hại gia đình mình. Quý vị không khởi từ tâm được đầy đủ. Và cũng như vậy, khi mà quý vị không có tu hạnh Bát Nhã thì quý vị sẽ nhìn, quý vị sẽ thấy có những pháp giới. Mà trong những pháp giới đó có những chúng sinh rất là khó độ. Chẳng những chúng sinh khó độ mà những chúng sinh đó lại có những cái tư tưởng là bán pháp, nghĩa là khinh tăng. Thì như vậy quý vị có dùng cái hạnh từ bi quý vị mà có thể mà cảm hóa không? Chắc quý vị không làm được rồi. Tại vì cái tâm của chúng sinh, cái lực nó yếu lắm. Quý vị chưa thể tha thứ được như vậy. Chỉ trừ quý vị là những bậc đại Bồ Tát hay là những Bồ Tát mà tu nhiều kiếp rồi thì cái sự tha thứ này nó mới được. Chứ bằng không quý vị không bao giờ có thể tha thứ được hết. Mà khi mà cái lòng của quý vị còn phân biệt, khởi lên một cái niệm, còn thấy người đó là thù địch với mình, thì thầy bảo đảm rằng cái hạnh từ bi của quý vị chưa phát khởi đầy đủ. Đó là Đức Phật dạy rất đúng. Do đó mình phải tu cái hạnh Bát Nhã. chứng lý chân không, thì lúc đó tất cả những cái tình trạng mà thù ghét này nó mới tan đi. Mình mới có thể dùng cái tâm từ để mà phổ độ tất cả muôn loài chúng sinh. Đức Phật lại dạy tiếp: ngoài ra cái người tu hạnh bát nhã này cũng khiến cho người tu đạt được 10 trí lực vô ngại của Bồ Tát. Tất cả quý đại chúng có biết 10 trí lực của Bồ Tát hay không? Bữa nay thầy trình bày sơ qua. Thường thường đó, một cái bậc Bồ Tát á, bây giờ thầy không nói những Bồ Tát lớn, vì thầy chỉ nói những cái vị mà sơ phát tâm Bồ Tát thôi. Có những vị có thể đạt được một trong cái 10 trí này, mà cũng có những vị đạt được 2 hoặc là 3 hoặc là 4. Còn những vị đại Bồ Tát thường thường đạt được 10 trí đầy đủ. Còn đến Đức Phật là coi như 10 trí viên mãn hoàn toàn. Bây giờ á, cái trí đầu tiên đó là cái trí huệ mà để biết cái sự tốt, sự xấu. Biết được cái lý và cái sự, cái nào nó đúng với chân lý. Đó là cái trí biết. Cái thứ hai, cái trí lực thứ hai là cái trí mà biết nhân quả ba đời của chúng sinh. Thật sự khi mà quý vị nhìn chúng sinh bên ngoài, quý vị nghĩ rằng chúng sinh đó là bên ngoài, nhưng mà quý vị có biết đâu, cái tâm của quý vị bao trùm chúng sinh đó. Quý vị và chúng sinh đó không có khác nhau đâu. Do đó khi mà quý vị biết tâm quý vị rõ ràng, biết rõ ràng trong ba thời tâm của quý vị trong quá khứ, hiện tại, vị lai, thì quý vị nhìn ra cái trí biết quý vị biết chúng sinh rõ ràng, không có gì khác hết. Bởi vì chúng sinh là gì? Chúng sinh là hình ảnh trong cái mặt kiến tâm của quý vị, không có gì khác hết. Cái trí lực thứ ba là cái trí mà biết hành trạng tu hành của chúng sinh. Do đó có những cái người, có những chúng sinh họ biết cái vị cao tăng đâu đó, thường thường họ đến cái họ lễ những gì đó, họ nói: bạch thầy, thầy tâm được thanh tịnh rồi, thầy xin thầy từ bi nhìn con coi, coi con có trong một kiếp nào con có gieo cái duyên thiện lành không, và thầy nhìn con coi, con coi con có thể tu hành được hay không. Đó là cái mà cái gọi là cái trí biết thứ ba, có nghĩa là biết được hành trạng tu hành của chúng sinh. Rồi cái biết thứ tư, tất nhiên là biết tâm tánh cạn hẹp cao thượng của chúng sinh. A Di Đà Phật. Như vậy thì những cái bậc Bồ Tát mà tu mà chân thật đó, thì họ sẽ có cái trí này. Do cái sự thanh tịnh thành ra họ thấy rõ ràng. Khi họ dò một cái con người mà đối diện của họ, từ cái nụ cười, từ cái nét mà nhíu mày lại, họ cũng biết rằng cái tâm trạng của chúng sinh này như thế nào. Đây là một cái trí biết thứ tư của Bồ Tát, là tự nhiên là trí biết tâm tánh của các chúng sinh. Do đó nhiều khi quý vị trong lòng quý vị giấu cái gì đó, quý vị đến, nhưng mà có những vị tăng mà có trí biết thứ tư này đó, quý vị mặc dầu bên ngoài quý vị cười, quý vị nói vậy, nhưng mà những vị tăng này biết trong tâm quý vị hết, không có thể nào giấu được hết. Bây giờ nói về trí biết thứ năm, là tất nhiên là trí biết căn mệnh và hành đạo của chúng sinh. Có những người đó, nhất là những cái vị mà tu về cái hạnh tiên đạo đó, bên Phật đạo mình thì coi như là phổ độ muôn loài chúng sinh, nhưng mà tiên đạo đó, khi mà một vị thầy mà chấm đệ tử, họ chấm khó lắm. Họ coi từ cái căn cơ, từ cái hành cốt của người này, có người này tu họ có thể là họ thành đạo hay không. Nếu mà không thành đạo, những vị tiên không bao giờ độ hết á. Tại vì những vị tiên này họ không có đủ thời giờ để mà độ. Họ độ là độ cho những người mà thành đạo. Thành ra quý vị thấy một cái nước Trung Hoa, một cái nước lớn như vậy, gần 1 tỷ người như vậy, mà quý vị thấy mà các tiên xuống độ, cái độ mà kêu là kỳ nghĩa là gần sau này là chỉ độ được bát tiên thôi. Một cái nước lớn gần cả có 1 tỷ người mà chỉ có 8 người thành tiên thôi. Quý vị thấy ít không? Rất là ít. Rất là ít. Tại sao vậy? Tại vì bên tiên đạo, những cái vị thầy họ lựa chọn kỹ càng lắm. Họ biết rằng người này tu là phải đắc đạo thì họ mới nhận làm đệ tử. Chứ còn không đắc đạo, bị những chướng duyên, bị những ma nạn đi giữa đường mà có thể thối thất là họ từ chối ngay từ lúc đầu. Nhưng mà bên cái Phật đạo mình là một cái sự từ bi vô cùng rộng lớn. Những người mà ác quỳ trước một vị tăng cũng ôm tròn lại, an ủi và ban những lời pháp và dạy những pháp để tu. Bởi vậy cái đạo Phật là nó rộng lớn như vậy. Rồi bây giờ nói về cái trí biết thứ sáu. tức là trí biết tất cả cảnh giới. Bên tạo tổ thiền tâm có một vị tăng, một vị tổ khi mà vào ở trong cung vua đó, ông vua hỏi rằng, nghe nói rằng ngài có cái trí biết tất cả cảnh giới thì có đúng không? Thì vị tổ này bạch bạch ngài, tôi biết gì vậy. Thì bây giờ ông vua này mới thử đạo, mới nói, nếu mà ông nói rằng biết như vậy thì bây giờ trẫm muốn biết là bây giờ trên cái cảnh trời dục giới thiên này các chư thiên lang làm như vậy. Thì ông tổ thiền tông trả lời liền, bạch hoàng thượng, ở trên cái cảnh trời dục giới của cung trời Đao Lợi Thiên Cung bây giờ các Atula với các chư thiên đang đánh lộn nhau đó. Ông vua ông nói bây giờ ông nói như vậy thì trẫm nghe vậy, nhưng mà làm sao trẫm biết được ở trên đó đang đánh giặc nhau. Thì vị tổ bên thiền tông mới nói rằng như vậy thì mời ngài cùng tất cả các quan bắt đầu đi ra bên ngoài rồi sẽ thấy. Thì khi mà ông vua cùng tất cả quần thần ra bên ngoài thì thấy từ ở trên hư không rớt xuống toàn là tay chân gươm giáo đầy đủ. Đó là cái biết. Cái biết thứ sáu là cái trí biết tất cả cảnh giới. Bây giờ cái biết thứ bảy là trí biết các đường đạo mà chúng sinh sẽ giải thoát. A Di Đà Phật, có những vị thầy họ rất là giỏi, bởi vì họ tu đến cái quả mà chẳng hạn như những cái vị mà đắc được cái đạo A-la-hán, họ dòm trong đám học trò của họ, họ biết hết. Cái vị này tu thêm thời gian mấy năm sẽ vào trong cái đạo nhập lưu, tức như là tu đạo quần. Vị này tu thêm mấy năm nữa sẽ từ cái quả mà nhập lưu tu đạo quần lên tới cái quả A-na-hàm. Họ biết hết. Đây là cái chỗ mà trí biết các đường đạo chúng sinh sẽ giải thoát. Rồi bây giờ thầy nói đến cái trí biết, trí lực biết thứ 8. Tất nhiên là cái trí biết hành vi chúng sinh trong vô lượng vô số kiếp. Thường thường những cái bậc A-la-hán chỉ thấy trong vòng 84.000 kiếp. Nhưng mà ngược lại, những cái vị mà Pháp Vương Tử là những vị Đại Bồ-Tát thì thấy trong một cái vô lượng vô số kiếp rất là nhiều. Nhưng mà Đức Phật thì không có hạn lượng. Do đó thầy thí dụ một câu chuyện là có một cái vị đến xin các chư tăng trong thời bấy giờ, xin ngài Xá Lợi Phất, rồi xin cả gần 100 ông A-la-hán để mà cho ngài được quy y vào làm một vị tăng sĩ ở trong đường đạo. Nhưng mà tất cả những vị A-la-hán này từ chối hết. Cho đến khi mà cái vị này quỳ trước Đức Phật để mà xin được xuống tóc quy y trở thành một vị tỳ kheo tu phạm hạnh thì Đức Phật nhận lời. Thì lúc bấy giờ những cái vị A-la-hán thấy rằng tại sao Đức Phật nhận như vậy mới lên trình Đức Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con là những bậc A-la-hán, chúng con soi cái tiền kiếp của vị này. Chúng con thấy rằng trong 84.000 kiếp vị này chưa hề làm một cái việc thiện. Tại sao Đức Phật lại thâu? Đức Phật mới từ bi nói rằng các ông chỉ thấy được 84.000 kiếp. Qua cái thế giới là lâu xa về trước, qua 84.000 kiếp, ông này đã từng biết như là niệm cái danh hiệu của Phật Pháp. Mà một cái người mà biết niệm danh hiệu Phật Pháp tất nhiên là có tâm thiện lành. Như vậy thì người có tâm thiện lành đến để xin tu mà ông không độ thì bây giờ ông đi độ ai đây? Quý vị thấy không? Thành ra đây là cái trí biết mà hành vi chúng sinh trong vô lượng kiếp. Bây giờ nói về cái trí biết thứ 9 là trí biết đời trước chúng sinh trong tam giới. Có nghĩa là ngoài vấn đề mà biết vô lượng kiếp rồi, còn biết chúng sinh đó kiếp nào ở cảnh giới người, kiếp nào được sinh lên trên cái cõi trời dục giới, kiếp nào được sinh lên trong cõi trời phạm thiên, kiếp nào được sinh lên trong cái cõi trời vô sắc giới. Đó là cái trí biết thứ 9. Bây giờ nói về cái biết thứ 10. Cái biết thứ 10 là một cái trí tuệ rất là tuyệt diệu, trừ sạch những tập khí từ nhiều đời. A Di Đà Phật. Cái con người thường thường đó là có những cái tập khí. Tập khí là gì? Tập khí là những cái thói quen mà nó mang lại từ nhiều đời. Bây giờ thầy thí dụ cho quý vị thấy, cũng như là ngài Liên Hoa Sắc, ngài là một cái vị tỳ khu ni, một vị tỳ khu ni, nhưng mà vị Liên Hoa Sắc này trước đây đó là một kỵ nữ, nhờ Đức Mục Kiền Liên giáo hóa thành ra mới quy y đầu Phật. Nhưng mà bởi vì cái tập khí làm kỵ nữ nhiều đời nhiều kiếp rồi, Nên bây giờ mặc dầu vào ở trong hàng tăng chúng, vào trong hàng ni chúng, được làm một vị tỳ kheo ni, nhưng mà sáng nào đó mà không đứng trước cái gương mà để soi gương á, thì không thể nào chịu nổi hết á. Sáng nào cũng phải là đứng trước gương để mà soi gương, mặc dầu là đầu tròn áo vuông mà vẫn đứng trước gương soi gương. Chỗ này gọi là tập khí. Rồi quý vị thấy chẳng hạn như một ngày A-la-hán như là Kiều Phạm Ba Đề, khi ông ăn ông nhơi giống như là con trâu mà nó nhơi ra. Con trâu mà quý vị thấy con trâu ăn nó nhơi hoài như quỷ mà không nuốt. Thì ông Kiều Phạm Ba Đề này cũng là tạp khí, bởi vì 500 năm kia, 500 kiếp làm trâu, do đó cái tạp khí này nó còn quân tụ lại. Do đó mặc dầu sanh vào loài người, nhưng mà khi ăn uống giống như là loài súc vật như trâu, nhơi. Vì vậy mà Đức Phật sợ rằng để ở tại thế gian này, mọi Phật tử đến thấy những bậc thánh tăng như vậy người ta không kính trọng. Do đó đưa Ngài lên trên cái cung trời, để Ngài ở trên đó. Thành ra sau cùng thì Ngài là cái bậc gì? Bậc kia là được ứng cúng mà đệ nhất. Có nghĩa là bậc được chư thiên ứng cúng đệ nhất. Tại vì lên trên cõi trời, mà quý vị nên nhớ rằng chư thiên cõi trời họ tôn trọng các tăng sĩ lắm. Họ tôn trọng vô cùng. Các tăng sĩ phàm phu họ đã tôn trọng rồi thì nói về bậc thánh tăng như Kiều Phạm Ba Đề. Bởi vì các chư thiên họ có những cái phước báo, họ có những cái thiên nhãn, họ biết được những phước đức mà họ gieo trồng. Do đó họ tôn kính những bậc mà kêu là trưởng tử của Như Lai lắm. Họ không bao giờ mà họ dám điều gì nói cái điều gì mà có thể là sai khác hết á. Một cái vị chư thiên, bây giờ thầy thí dụ thôi, một cái vị chư thiên khi mà họ đem tràng phan bảo cái đến trước một cái vị mà thiện nhân ở cõi đời này, ở cõi thế gian này, nhờ cái vị thiện nhân này nhờ tu thập thiện mà bây giờ khi mà lâm chung sẽ được chư thiên đưa lên cái cõi trời, tùy theo cái phạm hạnh tu mà có thể sanh vào cõi trời Dạ Ma, có thể sanh vào cõi trời Đau Lợi, mà cũng có thể sanh vào cõi trời Đâu Sức Đà Thiên hay là những cảnh giới cao hơn. Nhưng mà khi cái vị này mà lâm chung đó, nếu mà có vị tăng sĩ nào mà có cái trí huệ mà có thể thấy được tất cả cảnh giới đó, mà muốn cho cái vị mà thiên thiện nhân này ở lại thế gian thêm vài ngày nữa với con cháu đó, mà chỉ cần nói một tiếng à, nói này các chư thiên, cái vị này còn những đứa con chưa về đầy đủ, còn những đứa con ở rất là xa, tôi mong rằng các chư thiên hãy để cho vị này được, nghĩa là sống thêm ít lắm là vài ngày nữa để mà gặp mặt đứa con đó hay là gặp mặt người thân đó, rồi hãy rước về cảnh giới trời. Thì chắc chắn những vị chư thiên này đồng ý ngay lập tức. Tại vì cái lời nói của những vị tăng sĩ, những vị chư thiên ở trên cõi trời họ tin phục và họ coi trưởng tử của Như Lai là cái bậc mà kêu là rất là cao thượng. Bởi vì họ là những người đã sanh lên cõi trời, thành ra họ biết được những phước báo tôn trọng, những cái vị mà tôn đức. Họ không có một dám một cái lời nào mà họ phỉ báng hết á. Bởi vì khi mà họ dùng một cái lời phỉ báng rồi đó thì họ biết rằng họ phải sẽ bị sa đọa. Do đó các chư thiên cõi trời họ tôn kính những bậc tu hành lắm. Đó là thầy nói về cái 10 ký lực vừa mới nói xong. Bây giờ thầy tạm thời thầy nói về cái 4 vô sử quý của Bồ Tát. Thường thường á quý vị thấy như Ngài Quán Thâm Bồ Tát, Ngài có lòng từ bi thương xót tất cả chúng sinh. Ngài ban đến chúng sinh những cái sự không có lo sợ. Bởi vì khi mà Ngài phát nguyện trước Ngài Bảo Tạng Như Lai, Ngài nói rằng nếu mà khi mà con tu đạo hạnh Bồ Đề mà có chúng sinh ở 10 phương, những chúng sinh nào mà không có thân nhân, không có thân bằng quyến thuộc, sống cô độc, sống là không có bạn hữu bạn lành, thì con sẽ là cái người an ủi, là những người thủ hộ cho cái vị đó không bao giờ nghĩa là bị những sự lo sợ phập phồng. Đó là những cái sự mà sống mà không lo sợ gọi là vô sở quý nha. Thầy trình bày để quý vị thấy biết những bậc Bồ Tát có 4 cái sự vô sở quý. Một là khi mà những vị đó thuyết pháp ngồi trước tất cả vua chúa, ngồi trước tất cả nghĩa là tất cả chúng sinh 10 phương, lòng không bao giờ run sợ. Đây là cái sự vô sở quý một của Bồ Tát. Hai là bởi vì Bồ Tát biết căn trạng của chúng sinh, thuyết pháp tùy theo lý và sự, tùy theo cái căn cơ của chúng sinh, nên vị Bồ Tát đó có cái sự vô sở quý, không có sự lo sợ, là hai. Bây giờ nói về ba. Cái vị Bồ Tát đó có cái biệt tài đối đáp, có biệt tài mà có thể trả lời những vấn nạn cho ngoại đạo. Do đó khi mà những vị Bồ Tát đã ngồi trên bồ đoàn, tâm của vị an hòa, không có sự sợ hãi. Đó là ba, cái vô sự quý thứ tư. Thứ ba. Rồi bây giờ cái vô sự quý thứ tư là một cái vị Bồ Tát đã có cái vô ngại biện tài rồi. Ngồi trước tất cả đại chúng có thể phá được những lưới nghi của đại chúng trên đường tu. Do đó tâm của vị Bồ Tát này an hòa tịch tịnh, không có sự lo sợ. Đó là sự vô sự quý thứ tư. A Di Đà Phật. Như vậy thì Đức Phật dạy rằng muốn đạt được 10 trí lực này và 4 vô sở quý thì phải học cái hạnh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Ngoài ra học hạnh Bát Nhã Ba La Mật Đa để cho cái người tu đó đắc được cái vô ngại biện tài, thông suốt các pháp Như Lai. Khi mà quý vị học hết tất cả kinh điển của Như Lai, rồi quý vị thuộc lòng những kinh điển Như Lai, rồi quý vị lên ngồi bồ đoàn để quý vị giảng đạo, như vậy có thể gọi quý vị vô ngại biện tài không? Chưa. Đây là quý vị chỉ còn học thuộc lòng thôi. Vô ngại biện tài là quý vị đã thấy rõ suốt tất cả các pháp của Như Lai, thấy rõ tất cả các pháp của chúng sinh, quý vị không còn một cái gì ngăn ngại nữa hết á. Do đó khi mà quý vị ngồi trên bồ đoàn, quý vị âm pháp âm của quý vị lưu loát giang rền khắp mười phương, mà ngoại đạo nào hỏi cái gì là quý vị biết điều đó, hỏi cái gì quý vị biết điều đó. Cái chỗ này là mới là vô ngại biện tài, chứ không phải là quý vị thuộc lòng kinh sách rồi ngồi trên bồ đoàn rồi nhắm mắt lại rồi nhớ kinh sách để mà giảng đạo. Cái đó chưa phải là vô ngại biện tài. Vô ngại biện tài là cái người tu phải thấu suốt cả cách tất cả pháp, thấu suốt tất cả những cái pháp mà đại định tu rồi, thì người đó ngồi trên bảo toàn, quý vị đặt cái câu hỏi nào người đó đều biết hết. Chỗ này là vô ngại biện tài. Chứ còn nói mà còn bị vướng mắc vào trong kinh văn, vướng mắc vào ngôn ngữ, chưa phải là vô ngại biện tài. Và những cái pháp này thì Đức Phật dạy rõ ràng. Quý vị muốn đắc 10 thập lực, muốn đắc 4 vô sở quý, muốn đắc được sự vô ngại biện tài của Bồ Tát thì sao? Quý vị phải học cái hạnh Bát Nhã. Nhờ học cái hạnh này mà quý vị sẽ đạt được cái sự viên mãn của trí lực. Quý vị sẽ đạt được cái pháp lực viên mãn, quý vị sẽ đạt được tuệ lực viên mãn, và sau cùng là quý vị đạt được cái quả vô sinh pháp nhãn lực. Quý vị thấy rõ ràng là cái cú cánh Bát Nhã nó giúp cho người tu rất nhiều. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.